chính thức thì có 2 năm để mà ôn luyện trong hai năm đó nếu mình tập tu tốt, không có lỗi lầm, thì mình sẽ được thọ tỳ kheo ni, tức là trở thành một vị sư cô chính thức. Còn bên nam thì khỏi, tức là từ một vị sa di mới vào tu, khoảng 4-5 năm sau thì học tốt thì chính thức trở thành một vị tỳ kheo. Thì thường thường cái công việc mà hoằng pháp đó, thì đó là bổn phận của các vị xuất gia. Tức là cái bổn phận của người tu đó, là trên đó, là mình xin giáo pháp của Phật, gọi là thượng cầu Phật đạo. Ở dưới đó, là mình phải có bổn phận mình giúp đỡ độ cho người, gọi là hạ hóa chúng sanh. Thượng với hạ mà trên và dưới. Thì cái câu mình nói cho nó oai phong lẫm liệt đó, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nhưng mà nó cũng có cái câu là Phật pháp trường tồn do chư tăng hoằng hóa. Nếu mà chư tăng không có thấy được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình trong cái công việc là độ, giúp cho Phật tử hiểu biết Phật pháp, thì từ từ cái người Phật tử sẽ không hiểu biết, thì cái tính tâm không có tăng trưởng. Mình làm cái gì thì mình cũng phải hiểu mình mới làm, mình mới hiểu mình mới làm được. Cho nên cái chuyện mà truyền đạt cho Phật tử hiểu Phật pháp, đó là bổn phận của người xuất gia. Chứ bổn phận của người xuất gia không phải chỉ ở trong chùa tụng kinh tu cho phần mình, mà phải có một cái trách nhiệm làm sao để mà cho những người Phật tử, người ta có duyên đến cái đạo tràng tu của mình, để cho người ta hiểu Phật. Cái trường hợp đó là chuyện của người tu. Còn cái chuyện mà đó là nếu mà người ta có hiểu đạo thì người ta mới giữ được cái đạo dài lâu. Còn nếu như muốn phát triển Phật pháp trên cái hình thức như là xây dựng chùa chiền vân vân, thì phải nhờ tới ai? Nhờ tới các vị cư sĩ. Trên có cái câu là Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, nhưng mà thiền môn hương thịnh nhờ đàn việc phát tâm. Đàn việc tức là những vị thí chủ Phật tử phát tâm ủng hộ cũng như vậy. Vì vậy cho nên đó, các vị cư sĩ không phải chỉ ở cái mặt là ủng hộ chư tăng, mà các vị cư sĩ cũng phải có bổn phận học tập tu. Bởi vì thật sự mà nói, cái số lượng người tu làm sao bằng cái số lượng người tại gia. Cho nên chính các vị tại gia cư sĩ như quý vị là cái người tiếp cánh tay, tiếp nối phụ với chư tăng trong cái vấn đề hoằng pháp. Mà mình muốn có một cái hoằng pháp, mình muốn có được một cái người, mình có một cái đời sống một người Phật tử vững chãi, thì chúng ta phải có những cái điều kiện gì, tập cái gì để mình trở thành những người Phật tử như vậy. Mà trong kinh Đức Phật nói, một người cư sĩ mà có được những cái đức tính này thì người cư sĩ đó là cư sĩ châu báu, chứ không phải cư sĩ bình thường. Vị cư sĩ là cư sĩ châu báu, vị cư sĩ là cư sĩ sen hồng, cư sĩ này là cư sĩ sen trắng, chứ không phải là những vị cư sĩ bình thường. Cho nên thí dụ như mình gặp nhau, nói đây là quý thầy, còn đây là Phật tử. Thưa đại chúng, cái từ Phật tử mà chúng ta dùng tạm bây giờ để phân biệt là người tu với người tại gia đó. Chứ còn nếu mà mình nghĩ cho đúng chữ, cái chữ Phật tử không phải để dành riêng cho quý vị đâu, mà tất cả người xuất gia và người tại gia đều là Phật tử. Phật tử là gì? Tức là những người có Phật, nếu mình nói theo cái chữ. Còn nếu mình nói sâu sắc nữa là những người Phật sẽ thành. Tại vì chữ tử này cũng có nghĩa là thầy, như là Khổng Tử, Lão Tử. Khổng Tử dịch là thầy Khổng, Lão Tử là thầy Lão. Vậy thì Phật tử là những người sẽ có khả năng thành Phật. Quý thầy, quý cô cũng là Phật tử, quý vị tại gia cũng là Phật tử. Nhưng mà tại bây giờ mình tạm gọi là Phật tử với tại gia với các vị xuất gia này, để cho tạm hiểu vậy. Chứ còn nếu mà diễn giảng cái chữ thì ai cũng là Phật tử. Vậy thì giờ cư sĩ tại gia, Phật gọi là cư sĩ châu báu, cư sĩ sen hồng, cư sĩ sen trắng. Làm sao để mình có được một cái chất liệu của một vị cư sĩ mà gọi là cư sĩ châu báu, nếu mà chúng ta không có một cái niềm tin vững chắc Ở đây Phật tử mình có ai có niềm tin vững chắc ở Tam Bảo không? Nếu mình có niềm tin vững chắc ở Tam Bảo thì mình làm gì mà mình sợ rồi mình phải đi cúng, đi bái, cúng sao giải hạn hay làm những cái việc đó nếu mình tin nhân quả, mình tin tội phước không? Nếu mà mình tin như vậy thì mình không có đi. Ví dụ như lâu lâu người ta gửi tới cho quý vị một vài cái lá thơ. Đúng 12 giờ khuya ngày đó tháng đó, ở núi Châu Đốc nó nổ một cái tiếng vang, rồi trên trời rớt xuống một lá thơ nói là mình phải thế này thế kia. Ai có cái thơ này thì phải copy ra trong vòng 30 bản gửi đi thì sẽ trong vòng bao nhiêu ngày sẽ trúng số hay là mạnh giỏi. Mà ai khinh thường cái lá thơ này bỏ nó vào thùng rác thì trong vòng bao nhiêu ngày sẽ chuốc lấy tai nạn. Cái mình suy nghĩ mình nói thôi bây giờ là tôi không biết này thiệt hay giả, mà tôi tốn tiền 30 cái cũng đâu có sao đâu, thôi gửi đi cho bảo đảm. Rồi một người nghĩ như vậy, hai người như vậy, trăm ngàn người nghĩ như vậy, cái tự nhiên biến cái đức tin của mình ra, niềm tin của mình ra thành một cái mê tín mà người ta ngồi người ta thoải mái. Ai tạo cái thơ đó mình phải không? Thành thử ra chính mình không có niềm tin vững chắc, cho nên mình không thể trở thành những Phật tử trong đó được. Bởi vì nó tạp luôn, nó bị pha trộn những cái tin mù quáng, tin mù mờ trong. Phong vào ví dụ vậy nè. Ví dụ như là mình Phật tử rồi, khi mình chụp hình á, quý vị khi có khi cái quý vị ngồi ghế salon chụp, mà ngồi thẳng vậy không đẹp đâu, nghiêng chút. Không, tức là mình tạo cái gì? Tạo dáng. Chụp hình phải tạo dáng. Không, mà nếu mình lỡ mình có tóc chút thì mình hất hất người đó. Thì thưa đại chúng là mình chụp hình, mình tạo dáng để cho nó đẹp cái hình. Thì người ta làm tượng Phật, người ta cũng tạo những cái dáng của tượng Phật cho nó trang nghiêm, nó đẹp. Có khi là tượng ngồi, có khi là tượng đứng, có khi là tượng ngồi tự tại, tức là Đức Quan Âm co một chân lên rồi thòng tay xuống, gọi cái dáng ngồi đó là dáng ngồi tự tại. Rồi ngồi xếp bằng trên hoa sen, thấy không? Gọi là thiền định. Có khi Đức Phật đứng, Đức Phật giơ tay vậy, đó là ban phước. Đó là tất cả những tượng Phật là do chúng ta nghĩ đến Ngài và chúng ta tạo tượng theo cái trí tưởng tượng của mình, chứ hoàn toàn chúng ta không biết đích thực tướng của Phật, diện của Phật như thế nào cả, mà chúng ta lấy cái đẹp nhất của chúng ta đang có để chúng ta tạo tượng. Thế thì đừng bao giờ sợ rằng thờ Phật đứng là khổ, thờ Phật ngồi mới sung sướng. Có một vị Phật tử thỉnh một bức tượng Phật, tượng Quan Âm, mà ngài đi ở trên mây á, thì quý vị thiết ngài đi trên mây là cái dáng lúc người ta vẽ tượng là dáng ngài áo ngài phất phơ vậy, treo trong nhà chân. Thì có một vị đó tới đây, bởi vậy nhìn cái hình biết chủ nhà tâm chưa yên. Thế là cô này cũng nghe, cũng sợ quá, cô thỉnh cái hình Đức Quan Âm xuống. Như vậy thì quý vị thấy chính mình niềm tin không có vững, cho nên bị người ta nói, ta tới ta nói, ví dụ như tượng này, trời ơi hèn chi cái nhà này, cái cô này cô khổ cô cực hoài, hỏi sao chị tự tưởng đứng là phải đi hoài. Cái thế là bắt đầu khổ. Thấy vậy cũng có lý ha, hèn chi lúc này mình cực quá, thôi giờ đổi mạng đổi mệnh chút đi, thỉnh Đức Quan Âm đứng vô chùa, đi ra chợ thỉnh cái tượng Quan Âm ngồi. Về thờ được đâu ba bữa cái thì có người khác tới nói, trời ơi tại sao chị là thờ Quan Âm ngồi, hỏi sao vậy? Chị thấy không, bởi lúc này á, ngồi á mà chị cần ngày đó, ngày đứng dậy nó lâu á. Thế là thỉnh Đức Quan Âm ngồi vô chùa tìm cái tượng đứng, rồi suốt ngày mình cứ đứng ngồi không yên bởi mấy cái bà đó, mấy bà tám đó. Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có cái chuyện là thờ Phật ngồi tốt, Phật đứng tốt. Bất cứ một cái tượng Phật nào mình thờ đều tốt. Thậm chí mình bị pha trộn nhiều cái tin nhân gian vô, thật sự cái đó là chuyện của người ta, không có sao hết. Còn nếu mình có tin, mình tin sao cho nó trong sáng, mình đừng có bị cái sự tu hành hàng ngày của mình nó bị những cái đó nó làm cho mình pha trộn. Thì khi bị cái đó rồi thì không phải là một Phật tử thuần nữa, mà nó bị tạp. Chữ thuần là không có pha trộn cái gì hết á. Thí dụ như là sang nhất á, sang nhất là mình ăn cơm trắng, còn bữa nào nghèo mới đổ khoai lang. Thì bây giờ cái chữ thuần trong nhà Phật là Phật tử thuần. Thuần nghĩa là không có tạp, thuần một chất Phật tử. Mà một chất Phật tử là trước hết là phải có niềm tin. Mà niềm tin đó là gì? Tin Phật Pháp Tăng, tin nhân quả tội phước. Bây giờ mình không muốn có phước mà không chịu tạo phước thì làm sao phước nó tới được? Muốn có tiền thì phải đầu tư làm ăn thì tiền của nó mới có được. Thì ngược lại cũng vậy, phước thì phải tạo phước chứ không thể nào làm cái gì khác. Vậy thì mình có cái niềm tin đó rồi thì mình không có tin vào những cái mù mờ. Ở đây không ai cấm mình, nhưng mà mình phải tin sao để mà mình cái đạo lý cho nó rõ ràng. Có nhiều vị nói từ bữa sau thờ Phật rồi mà vẫn xuống, thờ thần tài rồi mà sao vẫn làm ăn thất bại, phải không? Thì khi mà mình hiểu được cái cách mà mình Phật tử mình có một cái niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng cho vững chắc, tin nhân quả tội phước, mà trước kế đó là phải gì? Mình phải tin mình, mình phải tin người, tin lý, tin sự. Tin nó có 6 cách: tin nhân, tin quả là 2 này, tin lý, tin sự là 4 này, tin người, tin mình là 6. Tin sự là sao? Tin sự là thờ cái tượng Phật. Phật đâu có ở trong cái tượng này, Phật không ở trong tượng này, nhưng mà mỗi ngày tâm của mình nhìn bức tượng và lòng mình thanh thản, mình gửi cái lời cầu nguyện mình cho Đức Phật, mình lấy tâm của mình để mình ấn vô cái tượng này, thì cái trường hợp này gọi là gì? Vật à, tâm ấn vật. Tâm ấn vật. Có bao giờ ai đi ngang mà thấy Đức Quan Âm mà không có khởi tâm cung kính không? Mình thấy bức tượng là tự nhiên khởi tâm cung kính. Như vậy là vật tâm của mình nhìn tượng khởi niềm tin, khởi sự an tịnh, gọi là tâm ấn Phật. Rồi Đức Quan Âm đứng đây mà luôn luôn mỗi lần mình đi ngang là có sự cung kính. Hay là mỗi khi mình khổ buồn cái mình tới mình nhìn Ngài như một lời tâm sự với Ngài, thấy không? Thì cái đó vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái thứ nhà ha, thứ này nè. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa đi Cali, đi xuống Phước Lộc Thọ, thì Pháp Hòa thấy có một bức tượng đẹp quá, thì Pháp Hòa nhớ tới một cái vị đó Pháp Hòa quen, thì Pháp Hòa thỉnh cái tượng đó về Pháp Hòa tặng. Thì khi mà Pháp Hòa thỉnh cái tượng đó, khi thấy bức tượng đẹp thì tự nhiên nhớ tới người đó. Như vậy là mình đã lấy cái tâm của mình ấn vô cái vật đó rồi. Mình thấy một cái món hàng mà mình nhớ tới một người bạn, đem về tặng. Tặng xong người bạn mới trưng ở trong nhà. Chỉ cần mỗi lần đi ngang cái món hàng đó, người đó nhìn vô cái đó: trời, chị Bảy, anh Năm đi chơi mà nhớ tới tôi. Vậy thì mỗi lần thấy cái vật thì vật ấn, vật ấn tâm. Còn khi mà mình thỉnh cái gì đó là tâm ấn vật. Như vậy thì nó linh ở chỗ nào? Nó linh ở cái chỗ là chúng ta lấy tâm mà mượn cái vật. Như vậy thì sự là cái tưởng, còn lý là cái lòng. Mình nghĩ tới người ta mình muốn mua quà, cho nên á, mình đi đâu mình đem một món quà nhỏ về tặng cho bạn, bạn vui. Mà ngược lại mình cũng vậy, ai đi đâu về mà tặng cho mình một món quà dù là không có đáng gì, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình vui là vì sao? Vì người đó đi chơi mà vẫn nhớ tới mình. Cầm cái món này lên là vật ấn và ấn tâm, vì mình biết người đó đã thấy vật, lấy tâm của họ ấn vào cái vật. Rồi mai mốt lâu ngày thì cái vật nó trở thành một cái vật gọi là vật kỷ niệm. Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Những cái gì mình, những cái gì nó cũ mà mình vẫn nhớ nó gọi là kỷ niệm. Thí dụ hôm nay á, Pháp Hòa đưa cho quý vị cái cuốn sổ này, cuốn kinh này, Mới đây thì không có gì hết á, nhưng mà có thể 30 năm sau quý vị cầm cuốn sổ tròn biết bao nhiêu kỷ niệm. Kỷ niệm tức là tôi nhớ cái buổi chiều đó thế này thế kia. Vậy thì kỷ niệm là gì? Kỷ niệm tức là những cái sự nhớ nghĩ về cái cuộc mà mỗi lần nhớ tới là nó có nhiều cái đẹp, gọi là kỷ niệm. Không có ai mà gây lộn xong nó tôi nhớ kỷ niệm không ai nói phải không? Kỷ niệm là do cái gì? Do cái gì nó tác động trong tâm mình một cách nhẹ nhàng, một cách thoải mái, một cách vui vẻ, nhiều cảm xúc, cái đó gọi là kỷ niệm. Và luôn luôn mình nhớ, chữ niệm là nhớ. Thì bây giờ mình nhìn cái gì mình nhớ tới những cái quá khứ mà nó làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình vui vẻ, dạt dào, gọi là kỷ niệm. Và mình bây giờ mình lấy sao chuỗi lên, mình nhớ tới Phật, mình đọc danh Phật và làm niệm Phật. Niệm Phật. Rồi bây giờ mình lâu quá bạn mình tới than buồn với mình. Trời ơi, chị không nhớ thiền sư Vạn Hạnh nói sao? Nhậm vọng thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Cuộc đời này cái chuyện thịnh suy đừng có sợ hãi, tại vì thịnh suy giống như là giọt sương trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Mình nhớ một lời thơ của một vị thiền sư nhắc nhở mình đó. Nhắc nhở mình: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Nhớ cái câu đó để nhắc mình, nhắc người thì gọi là niệm, niệm pháp. Niệm Phật, niệm pháp. Con anh đang gọi điện thoại qua cách đây mấy hôm. Trời ơi, thầy ơi, tự nhiên sao mấy ngày nay con ngồi tụng kinh niệm Phật mà không nhớ thầy không? Cái Pháp Hòa mới nói cái này gọi là niệm tăng. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm tăng tức là mình nhớ hình ảnh của một người thầy. Thí dụ như mình đang đi nhanh, tự nhiên mình nhớ thầy mình đi lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng khoan thai. Rồi mỗi lần mình giận cái gì, cái mình nhớ cái nét từ bi của thầy mình, cái thì tâm của mình lắng xuống. Cho nên Phật dạy mình đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi mình thấy một cái người cứ nghèo khổ, mình có đây mình cho, đó là niệm thí. Niệm thí tức là luôn luôn thấy người khổ mà khởi lòng ban cho, niệm thí. Anh ơi anh, hồi nãy bạn em nó gọi tới nói là chị đang buồn lắm, thôi em ăn cơm rồi em tới thăm chị một chút nha. Mình thí cho người ta một chút thời gian, mình cho người ta chút thời gian, mình tới mình an ủi người ta, cho người ta giải buồn, giảm khổ. Cái đó là niệm thí, chứ không phải là chỉ cho tiền, cho của không đâu. Thấy không? Gặp nhau bên đường, chào chị khỏe không? Dù mình biết người đó không bao giờ chào mình, nhưng không sao đâu, mình cứ thí đi, niệm thí đi. Mà niệm được như vậy á, mình sống không có gì buồn hết, tại mình làm trọn vẹn cái bản chất của con người mình. Lúc đó tâm mình bình an vô cùng, đó là niệm thiên. Niệm thiên là niệm trời. Người sống được như vậy thì dưới ở cõi trời rồi. Còn người mà gặp ai cũng buồn khổ, người ta chào mình đâu phải niệm thiên. Chứ Phật dạy mình, quý vị nhớ không? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Rồi người ta phong thấy mình, người ta hoặc là người ta gặp mình, người ta gây hấn với mình, nhịn đi, đừng có nói. Cái đó gọi là niệm gì? Niệm hưu tức. Niệm hưu tức là gì? Thôi. Tức này không có nghĩa là tức chết đi được. Chỉ tức mà là chấm dứt. Chấm dứt, thôi chấm dứt đi, đừng có tranh cãi. Thôi chấm dứt đi, đừng có tranh cãi. Tại vì sao? Tại vì nhẫn thì trái chủ oan gia từ đây sẽ tận. Phải không? Nhịn, trái chủ oan gia tồn. Nhẫn, trái chủ oan gia tồn thử tận. Mình nhịn thì bao nhiêu cái oan gia trái chủ từ đây nó dứt. Mình thôi, hư. Thiên tai vạn sự nhất tề hư. Bao nhiêu cái ngàn ước cái tai nạn của mình từ đây nó cũng sẽ dứt theo mình. Còn mình làm gì? Tới. Thì sao? Cũng gãy mũi lỗ mau đầu. Cho nên niệm, mình phải có niềm tin. Có một cái ông đó, ông ăn hiếp người, Hòa thượng đi ngang nói trời ơi Đạo Hữu ơi, thôi người ta khổ người ta mượn tiền mình, mà giờ người ta nghèo quá người ta không có tiền người ta trả. Đạo Hữu có đánh chết người ta Đạo Hữu cũng có làm được cái gì đâu, mà mình còn gieo cái nhân quả nữa, biết đâu chừng đời trước ông nợ người ta, theo là nếu mà giờ người ta nợ ông thì từ từ người ta trả. Tôi không có tin nhân quả gì hết. Thì Hòa thượng sáng trong này bạc tay, ổng đau quá thì ổng thì cái phản ứng tự nhiên mà bị sáng bạc tay thì mình làm gì, sáng bạc lại cái Đạo Hữu thấy nhân quả chưa, ông này giật mình liền đó, rõ ràng chứng minh cho thấy gọi là nhân quả. Cho nên người Phật tử muốn xây dựng cái một người Phật tử đức tin mình thuần chắc rồi là phải có niềm tin, mà niềm tin phải trong sáng ở Phật pháp nhân quả. Nếu mà người ta nói với mình ở nơi nào đó có một cái giếng nước múc nước nó lên uống bá bệnh tiêu trừ, thì dân ở đó đâu có ai bệnh, đâu có ai chết. Mà thậm chí cái ông nào đó ổng phát hiện ra cái giếng đó ổng cũng chết, mà có đâu tới phiên mình mà uống nước đâu mà không chết. Rồi mình nghe đi đâu mình cũng chạy tới đó. Mà hồi nhỏ có Hòa cũng là một kiểu như vậy. Nghe chỗ nào có tin thì cũng chạy tới kiếm. Cho nên á, thứ nhất là mình phải có niềm tin. Thứ hai là gì? Có giới hạnh. Hạnh là gì? Là hành động. Hạnh là hành động. Còn giới tức là những cái điều mà chúng ta tiếp nhận. Ví dụ ha, không ăn cắp. Cái người mà không ăn cắp là giữ giới, và luôn luôn có cái hạnh là người ta để đó cũng không lấy. Từ đó cái hạnh, cái đức hạnh của mình nó tăng trưởng là nhờ mình giữ giới không ăn cắp. Mà người ta nói trời ơi cái bà đó bà tới nhà tôi cái tôi về cái tôi mất đồ chứ. Nó không đâu, tôi biết cái chị này, cái anh nọ không bao giờ có chuyện. Mình sống sao mà cái hạnh của mình mà người ta bảo đảm. Còn mình sống sao mà ta nói bữa đó có nhỏ đó tới nhà chị không, nó có rồi nó chứ ngày đó là tiêu rồi đó. Tức là mình, người ta mới vừa than người ta bị mất của, người ta chưa kịp nói tên ai nữa cái mình sọt ra mình nói mình bị tên của mình bị người ta đưa lên sổ rồi, có cái cô đó tới không, có cái anh nọ tới. Tức là mình thấy mình xong rồi, phải không? Cho nên từ cái niềm tin rồi bắt đầu mình đã có giới hạnh. Rồi khi mình có giới hạnh rồi á, thì mình không có tin càng tin bừa, ai nói gì mình cũng tin. Phật tử mà có niềm tin vững chắc ở tam bảo thì không có ai lung lay mình được. Phong vào ví dụ, người ta nói với mình anh đừng có để hình ông bà nhà thờ quỷ nó giữa, anh đừng có mở băng niệm Phật ở trong nhà hoài, ma nó vô nó nghe. Ủa nếu mà ma nó vô nó nghe niệm Phật thì tốt chứ. Anh không cho tôi mở băng niệm Phật mà anh mở nhạc rỉ rả cả ngày, rồi bộ có những con ma nó thích nhạc rồi sao. Là nữ là người ta nói như vậy mình nghe như vậy rồi mình tắt mình không nghe. Mà tại sao mở băng niệm Phật thì ma vô, mà mở băng nhạc thì nó không vô làm sao? Vậy là nhạc linh hồn kinh. Hay là thậm chí mình đang tụng kinh, ta nói đừng tụng kinh đó, tụng kinh đó nhà xào xáo, tụng kinh kia nóng tánh, tụng kinh nọ thế này tụng. Nếu mà kinh điển mà như vậy thì đâu phải là kinh. Cái đó là cái gì chứ không phải là kinh. Cho nên mình phải có một cái tuệ. Muốn có niềm tin là Phật tử phải văn tư tu. Văn là phải nghe, tư là phải suy nghĩ, rồi chừng đó mình thực hành. Cho nên á, tại sao á, trong nhà Phật, trong bản kinh á, tôi nghe như thế này, như thị ngã văn, bản kinh nào đầu tiên cũng nói câu đó, tôi nghe như thế này. Tại sao vậy? Thì muốn xác định với chúng ta rằng phải đích thân mình nghe. Mà xác định cái nghe là cái quan trọng. Mà từ cái nghe đó, nó mới làm cho mình hiển lộ được cái sự tu hành. Mình không nghe thì mình không hiểu. Mà nếu mình không nghe thì mình không có suy nghĩ. Mình phải có nghe rồi có suy nghĩ. Cho nên quý vị ngồi nghe pháp một giờ đồng hồ, có thể mình chỉ nhận được khoảng chừng nửa tiếng những cái gì mà cái vị thầy đó. Nhưng mà về mình suy nghĩ cho kỹ cái những điều thầy đó, hợp tình hợp lý thì mình ứng dụng, không hợp với mình thì mình không cần phải phải ứng dụng mà không hề có tội lỗi gì. Cho nên đừng có cái gì cũng đổ thừa cho Phật, tội cái này tội cái kia, rồi từ từ chứ mình biến Phật ra trở thành những vị thần mang phước xử phạt chuyện này chuyện kia. Thí dụ như mình mặc cái áo tràng là sự, tại sao Phật tử đi chùa mặc áo tràng? Bởi vì nhiều khi cái áo của mình nó không có được nghiêm túc, thì giờ mình mặc cái áo tràng cho nó trang nghiêm. Cái thứ hai nữa là tượng trưng cho sự bình đẳng, ai vô chùa rồi thì cũng một màu với nhau đó, chứ không có thay đổi. Có thể người áo đỏ, áo xanh, áo vàng gì đó, nhưng mà cuối cùng trở về với cái đích thực thì cũng là một màu, màu lam. Rồi mình mặc cái màu lam còn tượng trưng cho màu của hương khói, màu của khói hương đó. Mà cái màu khói hương là tượng trưng cho sự thanh thoát, nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc. Thì hiểu được cái ý, cái lý như vậy, cho nên mặc cái áo tràng không có thấy ngại ngùng, không có thấy mắc cỡ. Thậm chí người ta nói cha lúc này tu dữ mặc áo tràng nữa, cái là thôi đó. Người ta chỉ cần tới người ta nói mình một hai câu, cha lúc này tu dữ nghe, đeo chuỗi nữa nghe, cái lột chuỗi cả. Mà người ta gặp mình nói cha lúc này sang quá không, đeo một xoàn nữa đeo tiếp. Tại vì ta khen rồi. Mà mấy kia mắc cỡ, mà người ta khen mình sang cái đeo tiếp hai ba cái nữa. Thành thử ra mình phải có cái niềm tin, rồi phải có giới hạn, rồi phải có gì không tin bừa những cái chuyện nó không có người ta nói mà nó không có cái lý. Rồi cái cuối là gì? Hết lòng phụng sự Tam Bảo. Cái này quan trọng. Tam Bảo là gì? Tam Bảo là gì? Là Phật Pháp Tăng. Mà tại sao gọi là bảo? Quý báu. Mà Pháp Hòa đã giảng cái bài Tam Bảo nhiệm màu, quý vị nghe lại cái bài đó, quý vị sẽ thấy rằng sáu cái nhiệm màu của Tam Bảo, trong đó có một cái nó kêu là gì? Gọi là, nó kêu là cải. Cải tức là đổi. Ví dụ như hồi xưa mình chưa tin Phật Pháp Tăng, tánh tình mình kỳ cục, không ai dám tới gần mình. Từ khi mình hiểu Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mình quy rồi, mình trở thành những Phật tử, mình học hiểu rồi, tâm tư mình nó nhẹ nhàng ra, mình không còn, mình bớt đi cái chấp trước, bớt đi những cái câu mâu, người ta tiếp xúc mình người ta vui, người ta thoải mái. Đổi, đổi. Tam Bảo có khả năng đổi mình rồi, biến mình thành một cái người tốt hơn rồi. Thấy không? Cho nên á, Phật Pháp Tăng, mà Phật Pháp Tăng không có phân biệt là, không có ai nói hôm nay quý vị quy Tam Bảo, quý vị hay đọc theo tôi, con xin quy Phật Việt Nam, con xin quy Pháp Việt Nam, con xin quy Tăng Việt Nam. Rồi mai mốt gặp Tăng Thái Lan không cần kính, Phật Thái Lan không có lại nữa, Phật này Phật Thái Lan. Phật là Phật chung, cho nên mình là Phật tử Việt Nam, quy y bằng tiếng Việt để mình hiểu rõ cái pháp quy là gì. Rồi sau này mình gặp tất cả chư tăng trong mười phương, thầy Tào, thầy Thái, thầy Biên, thầy gì cũng đều là chư tăng. Rồi kinh điển dù là tiếng Tào, tiếng Tây Tạng, tiếng gì đó, nhưng mà chứa lời Phật đều là pháp Phật. Rồi nơi nào mà có Tam Bảo thì nơi đó mình phải phụng sự. Quý vị biết không, có những Phật tử Việt Nam mình sống ở những cái quốc gia mà có những ngôi chùa mà không phải của người Việt. Chùa đó là do người Tây Tạng, người Đài Loan họ xây dựng lên, bây giờ họ chiếm ở nơi đó cái dân chúng đông hơn. Nhưng mà mình là người Phật tử nơi đó, mặc dù là chùa Đài Loan hay là chùa gì đó, nhưng mà mình biết rằng mình không phải phụng sự cho Đài Loan, mình không phải phụng sự cho Trung Quốc, mà mình phụng sự Tam Bảo. Rồi bây giờ nội cái Phật tử Việt Nam mình với nhau đây không? Nhiều khi mình phụng sự chùa một cái mình không bao giờ tới chùa hai nữa, không? Tôi chỉ lo Tam Bảo chùa một thôi. Không. Mình là Phật tử mà, thấy Tam Bảo chỗ nào người ta cần mình, mà khả năng mình làm được, mình phải hết lòng đó. Bởi vì Tam Bảo mà hưng thịnh thì cái đó là cái vui chung, chứ đâu phải vui riêng của một nơi nào đâu. Cái chùa A, chùa B, chùa C, đó chỉ là cái chùa thôi. Rồi mỗi chùa đó phụng thỉnh Tam Bảo chung, Phật pháp tăng nơi an vị. Mà Phật pháp tăng nơi nào mà hưng thịnh thì cái danh, cái tiếng chung cho tất cả chứ có riêng ai đâu. Chứ mình không có phân biệt. Hoặc là mình thấy người ta khổ mình giúp, nhưng mà hoặc là ngược lại người ta giúp mình, nhưng cũng không vì cái sự giúp đó mà mình thay đổi cái niềm tin của mình, thay đổi cái tâm linh của mình. Như vậy là mình đã bị vật chất nó lôi. Còn mình thọ ơn cái nào nó rõ cái đó, thọ ơn thì đền ơn, chứ không thể lấy tâm linh mà đi chờ đền trả cái ơn đó được. Đâu có thể nào mình nói là tôi mang ơn chị, thôi giờ tôi không có gì trả để tôi dẫn con tới, tôi giao cho chị để nó làm người ở cho chị. Mình mang ơn thì mình lấy cái ơn, mình mai mốt mình có cái dịp mình trả ơn, chứ còn không có thay đổi. Cho nên một người Phật tử có cái niềm tin, có giới hạnh, nói gì nữa, thứ ba là gì, không có tin những cái điều mà không có đúng chánh pháp, phải không? Và cuối cùng là phụng sự tăng bạch. Đó là bốn cái điều mà người Phật tử cần có để mình trở thành những Phật tử châu báu, Phật tử người cư sĩ châu báu, người cư sĩ sen hồng, người cư sĩ sen trắng, sống ở giữa đời mà mình không có bị những cái tạp nó lôi kéo. Thưa quý vị, là bây giờ cái thời buổi mà internet đó, nó rất là phong phú. Người ta có thể quay bất cứ hình ảnh, phim ảnh gì người ta bỏ lên mạng được hết á. Quý vị có thấy mấy cái phim mà người ta múa chưa? Thí dụ như Pháp Hòa tổ có một cái thí dụ thôi, bữa nào lễ nào Pháp Hòa cầm cái ly nước lên, thì Pháp Hòa vừa bắt cái ấn này, cái là trong phim người ta mới photoshop, thầy vừa bắt lên nó phúng hào quang ra, thấy không? Cái thầy vẽ trên ly nước, cái vẽ tới đâu nó nhảy ra. Quý vị phải coi mà phải biết cái này là cái gì, phim chứ không phải đồ thiệt. Đi đồn ra nó trộn, thầy Pháp Hòa bữa nay giỏi lắm nha, ông tin lắm à. Chỉ cần bắt tay là ông vẽ là hào quang phóng ra đó. Rồi thì quý vị thấy là cái tốt họ làm được như vậy rồi, cái mai mốt nó có một vị nào đó xưng là Phật, là thánh, là đại diện cho Quan Âm, Thích Ca gì đó, mình cũng tin. Bởi vì ngày xưa không có internet, không có YouTube, mà nói theo mấy bác là YouTuber đó thì nó dễ, chứ bây giờ YouTuber dễ lắm bấm ai cũng có. Mà nhiều khi á, mình đang coi thầy A, đang mở thầy A lên coi, cái nó hiện mấy cái khác ở trên này, cái nó hấp dẫn mình, cái bấm cho rốt cuộc không có bài nào coi trọn đang coi cái này nhảy kia, coi kia nhảy nọ. Rồi chưa nói là có những cái quảng cáo mà nó hoàn toàn không có dính dáng gì tới chánh pháp đó. Mà cái gì mà nó có cái sự mà linh linh, thần thần bí bí là mình khoái. Chứ còn mà biểu mình là đơn giản thuần túy vậy mà đúng kiểu đó, cái gì mà cho nó phải linh linh thần thần bí bí mình mới khoái. Chứ người ta cũng tâm lý được cái điểm đó, ta tạo ra những cái thần thần bí bí. Rồi hoặc là người ta đưa những hình ảnh không có được đẹp, không về về Phật giáo, mình cũng bị cái đó nó lung lay. Và mình phải biết rằng tất cả những cái gì cho dù thật cũng không liên quan gì tới Phật giáo, bởi vì điều đó đâu phải là nằm trong đạo Phật. Chỉ do cá nhân của mỗi người nào đó, người ta có cái sai quấy của người ta thôi, chứ mình đâu có nói chung như vậy được. Cho nên mình cái nào mình rõ ràng thì không có bao giờ mình bị lung lay. Mà mình không bị lung lay như vậy thì mình mới có khả năng mình hướng dẫn con cái mình được. Nhiều khi con mình nó cũng để ý mình lắm mà quý vị không biết. Nó thấy má hay ba mỗi ngày đi về đương tượng lên, rồi thôi hít ha hít hà lại lục cúng kiến, mà cúng trước cúng sau cúng không đi tới lui, thấy bạn thợ đâu cũng quá trời. Nó nói trời ơi, cái điều này chắc không có mình rồi. Vì gì mình tu sao mà để con nó thấy rằng mai mốt nó có thể tiếp nối được mình. Cho nên bây giờ ngay cái chuyện cúng dỗ, cúng dỗ ông bà, quý vị cũng nên bắt đầu suy nghĩ cúng làm sao cho gọn, để con cái mình có thể tiếp nối được cái chuyện này. Thưa đại chúng, cúng dỗ không phải ông bà nào chờ ăn cái ngày dỗ đó đâu, Nhưng mà sự cúng đây mang một cái ý nghĩa là duy trì văn hóa truyền thống, nhớ cội nhớ nguồn, chứ không phải cúng mãi. Chữ cúng ở trong trường hợp này quý vị phải hiểu rằng nó là một sự duy trì, một sự tiếp nối, một sự truyền đạt. Chứ ông bà mình, ví dụ như chết hồi 64 mình ghi tên, mà từ năm 64 tới 2004 vẫn ghi tên cầu siêu mà. Danh sách chùa nào mình cũng có hết. Hỏi ra là mất cả mấy chục năm rồi. Các vị nếu mà siêu thì cũng đã siêu rồi. Nhưng mình vẫn ghi như vậy để mình nói lên cái sự nhớ của mình, tưởng nhớ của mình. Rồi mình cúng dỗ cũng vậy thôi. Cúng, bây giờ quý vị thấy không? Mình cúng làm sao riết còn của mình à? Không đứa nào nó về nữa. Mấy năm đầu nó còn về, nó thắp nhang, nó lại được ba lại. Rồi giờ mình cúng sao cúng riết, đứa nào nó cũng đi, không kêu được đứa nào hết. Kêu ta nó, nó còn bận này, còn bận cái kia. Nó thành thử mình bây giờ phải thống nhất. Bây giờ gia đình mình á, từ ông cố ông sờ mà cúng quá trời một, có nhiều khi cái tháng 3 hai ba cái giỗ, tháng 4 hai ba cái giỗ. Bây giờ quý vị muốn cúng riêng cái đó là riêng của mình. Nhưng phải có một ngày thống nhất là giỗ chung. Một năm một cái giỗ chung. Thí dụ như cái lựa cái thời điểm nào mà tốt nhất. Có thể là cái nhân cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn của nước Mỹ. Thì người Mỹ người ta có Thanksgiving, nương cái ngày đó ai cũng được nghỉ hết, tổ chức cúng tổ tiên, tạ ơn tổ tiên. Thì mình đơn giản một cái bữa cúng đơn giản thôi, còn cái về 30 phút nhớ ông bà nhớ cội nguồn, mình lấy cái tay và cái đông đi, cái tay cái đông mình phối hợp, nó thấy make sense. Đó. Chứ bây giờ Thanksgiving nó cũng ở nhà nó celebrate, mà nó thanks gì? Nó thanks mấy con gà thương kia. Bây giờ mình làm một cái ngày đó à, hôm nay á là mình tổ chức một cái ngày tạ ơn ông bà tổ tiên. Hồi đó đó ông nội con hy sinh dẫn má đi vượt biên, rồi má dẫn tụi con theo xém chết ở trên tàu, phải không? Thí dụ vậy. Rồi qua đây ông nội cực khổ nuôi má ăn học, rồi tới hồi má ăn học nên người rồi má có tụi con, ông nội chăm sóc, ông nội cũng chưa hưởng được cái gì, ông ngoại bà ngoại gì đó, giờ ông bà ngoại mất rồi. Thì con phải thấy rằng nếu mà mấy chục năm về trước, những ngày đầu ông bà cha mẹ mình tới đây rất là khổ, mình nhắc lại những cái hình ảnh đó để nó thấy được cái công lao, cái sự dày dặn cực nhọc của ông bà nuôi dưỡng. Con nhớ nha, mỗi năm cái ngày này mình làm cái này, thì mai mốt mình không có còn nữa thì nó vẫn nhớ cái ngày Thanksgiving, lễ tạ ơn vua nước Mỹ, cũng là ngày tạ ơn mà gia đình mình tổ chức. Bây giờ mình cúng ngày âm, nó đâu có biết coi lịch, nó là mình còn quên lên quên xuống mà. Ăn chay mùng một mà sáng thấy bóc rồi, tới hồi đi ngang lịch xé lịch, ôi chay bữa nay rầm, bữa nay mùng một ha, rồi cái thôi lỡ rồi. Đó, mình còn quên chứ muốn chi là các con các cháu của mình. Cho nên bây giờ sau 40 năm mình sống ở nước ngoài, đã đến lúc mình phải suy nghĩ mình làm một cái gì để cái chữ cúng đó nó trở thành một cái ý nghĩa thật sự là ý nghĩa. Đó là sự duy trì truyền đạt, giữ gìn, nhớ ơn, chứ không phải ai ngồi đó mà chờ từng bữa cơm của mình ăn. Quý vị thấy tại sao người Mỹ họ chia đều những ngày lễ trong một năm? Quý vị để ý cái lịch của Mỹ, đầu ngày tháng hầu như tháng nào cũng phải có một cái break, một cái long weekend. Tháng 1 là có New Year, tháng 2 là có gì? À, Valentine's Day. Rồi tháng 3 có gì? Rồi tháng 4 có gì? Good Friday, Easter. Rồi tháng 5 là có gì? Mother's Day. Tháng 6 là Father's Day. Tháng 7 là Independence Day. Tháng 8 là cái gì? Tháng 9 là gì? Hầu như không có tháng nào mà không có lễ. Và tại sao lại chia ra như vậy? Mình không có làm thì không có nhớ. Mặc dù tình yêu không chỉ ở ngày 14 tháng 2, tình yêu nó trải dài trong một năm tháng, nhưng có một ngày đó để nó refresh, nó warm up, Ai mà lỡ làm cho buồn vợ giận chồng buồn, đây là cơ hội. Không, ngay cả chết rồi mà cũng phải có thanh minh, tại vì muốn tảo mộ, muốn làm gì mà đụng vô mồ mả không dám. Thanh minh là ngày tốt nhất, đi phát cỏ, đi dọn dẹp, có một ngày cho người chết, đó là thanh minh. Phải không? Có một ngày cho cô hồn Halloween. Thử là mình mới thấy là như vậy, người Tây phương không khác mình, mà mình phải hơn như thế, tại vì mình có cả 5.000 năm cái truyền thống của mình. Đâu có phải là ông bà mình đặt ra một cái chuyện chơi như vậy. Nó có cái ý nghĩa trong đó, nó có cái ý nghĩa trong đó, mà do cái kinh nghiệm của ông bà. Rồi bây giờ mình qua tới đây, có những cái mình lược, nhưng mà vẫn không mất nguồn. Thế quý vị thấy bây giờ một cái tang lễ mà tổ chức ở đây đơn giản không? Rất là đơn giản, nhưng mà không có cái phần chính, đó là thọ tang, cúng cơm, thờ phượng. Ông bà mình có thể mình kiếm một cái nơi nào đó, mình để một bức hình, mình nhớ nghĩ. Thì đó Pháp Hòa muốn nhắc lại. Ở trong kinh Đức Phật nói một người cư sĩ, tức là cư sĩ nam hoặc cư sĩ nữ, là những người cư sĩ châu báu, những người cư sĩ sen hồng sen trắng, qua bốn cái điều. Một là có niềm tin, hai là có giới hạnh. Thưa đại chúng, cái giới mà Đức Phật muốn nói nó rộng. Pháp Hòa ví dụ như là khiêm cung cũng là một giới. Từ tốn, không có ganh tị. Cái người không có ganh tị là không bao giờ biểu lộ từ cái hành động cho tới lời nói. Mình có tâm ganh tị nó biểu lộ ra lời nói. Cái tâm ích kỷ nó biểu lộ qua hành động. Thời cái người mà sống mà không có giảm thiểu đi cái sự ganh tị là tự nhiên cái hạnh mình nó đẹp. Mà mình sống riết á, người ta thấy được cái tâm ganh tị của mình á, riết tao không dám nói gì mình nghe. Tại vì mình nói mình nghe mình ganh tị rồi, mình nói móc nó méo cái riết cái, tự nhiên mình với người từ một cái thân là cũng do cái tâm ganh tị mà sao nó xa cách đi. Có những cái tâm sự, có những cái niềm vui không dám nói. Tại vì cái niềm vui mình nói cho người ta nghe, nó không thể gặp. Rồi ta thế này thế nào. Và từ đó cái tình cảm nó lật lạc. Mà sống chỉ cần có bao nhiêu đó thôi là hạnh mình nó được. Cho nên đó, giới hạnh, tức là mình giữ những cái giới. Tại sao mình phải, thí dụ nè, tại sao mình phải lại Phật? Đâu phải Phật biểu mình lại Phật đâu. Lại như vậy là để bày tỏ sự cung kính, đồng thời nói lên sự khiêm cung, cái sự khiêm cung của mình đối với tất cả mọi người. Mà lại Phật nhiều thì cái tâm khiêm cung nó lớn, tu càng lâu thì cái tâm khiêm cung nó càng nhiều. Còn mình tu lâu xong mình ỷ lại, mình nói mình là ở đây lâu, mình là gì gì đó, rồi mình ăn hiếp những người mới tới, thí dụ vậy, thì chưa phải là cái thuần chất của mình. Mình tu lâu á là mình đã gạn lọc bớt những cái dở đó ra rồi. Tại sao lại để cho những cái dở đó ra? Thôi thì hôm nay gặp quý vị trong buổi chiều, cô Nhật Y cô cũng khiêm cung đó, nói dạ mời thì tới chơi thôi. Tới chơi, tới ăn cơm, thăm mấy Phật tử vậy. Nhưng mình nghe mình cũng biết thăm rồi. Dạ. Thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây để có một vài câu hỏi trước khi chúng ta qua cái phần sinh hoạt ăn chiều. Thì chúng là qua cái câu hỏi của bà cụ á, thì câu hỏi đầu là như thế này, thôi bà có thể bà hiểu đúng hoặc là sai.
Dạ.
Nếu sai thì bà để nguyên vậy. Thì cái câu hỏi là thí dụ như bây giờ cái người bệnh, rồi bình thường thì mình ăn bằng cái đường miệng, Rồi bây giờ lỡ mà mình bệnh mà không thể ăn bằng đường miệng nữa thì người ta muốn khoét một cái lỗ nhỏ ở bên hông mình đó để đưa thức ăn vào. Thì như vậy là có khi mình chết đi á, vậy là một người, hai người chết, ông ta chết đường miệng và người chết đường hông, phải vậy không? Tiếng Việt chắc là tốt nha. Thưa quý vị, là mình là người đệ tử Phật, nó ảnh hưởng tới cái câu hồi nãy nói là mình phải có một cái niềm tin và một cái hiểu biết trong sáng. Đức Phật đã xác định với mình là sanh, già, bệnh, chết. Hễ có thân thì phải có sự thay đổi, biến hóa do bệnh tật. Mà đã là bệnh tật thì từ ở trên cái đỉnh đầu xuống tới cái ngón chân mình, chỗ nào cũng có thể phát bệnh. Ở Việt Nam đó, mình đâu có nghe ung thư lỗ răng, ung thư lỗ mũi, ung thư gì bây giờ là ung thư đủ thứ hết. Như vậy thì đã có thân thì nó phải biến đổi cái cơ thể mình do gì? Một là do mình ăn uống mỗi ngày, hai là do mình nghiệp. Một phần là nghiệp, một phần là bệnh. Ví dụ nghiệp mình thích ăn những cái đồ sống, cho nên mình cứ tìm những cái món ăn sống như là huyết, như là những cái con gì mà sống, thì tại cái nghiệp mình thích cái đó, cho nên mình cứ tìm ăn đường cái đường miệng mình. Một phần là nghiệp, rồi mình ăn cái hai cái đó nó kết hợp nó sinh bệnh. Thì khi mà mình bệnh đi rồi á, thì người ta phải chữa, mà đã là chữa thì người ta có thể dùng bất cứ một cơ thể nào. Thậm chí á, xin lỗi, tại sao có những người người ta bị tai nạn xe, hay là người ta bị nổ cái máy, cái lò gas, thì da mặt người ta hư hết. Thì bây giờ muốn sửa lại cái da mặt, đôi khi người ta lót cái da ở bắp đùi người ta đưa lên. Thì trong cơ thể này chỗ nào mà sử dụng được để chữa bệnh cho mình? Thậm chí người ta cắt bớt xương của mình, người ta nối một cái khúc sạch cái gì mà nó kẹp sắt kẹp được. Đó là trị bệnh, nó không có liên hệ gì tới cái vấn đề sau khi chúng ta chết đi rồi thì ảnh hưởng gì đến cái sự bệnh tật của mình để mình đi. Tại vì khi mình chết đi rồi thì nghiệp lực mình nó đưa mình đi tái sinh, chứ không phải là do cái thân bệnh tật này mà chết hai người, chết ba người cả. Cho nên cái bác của cô đừng có lo. Mà thậm chí bây giờ có một ví dụ nữa là có những người người ta cống hiến cái organs của người ta, đó là những cái
nội tạng
của người ta cho những người khác rồi, không lẽ người đã chết vậy là kiếp sau đầu thai thiếu ruột, thiếu gan, thiếu tim sao? Cái thân này khi mình bỏ cái đời này rồi, chết đi rồi, là nó không có còn dính dáng gì đến cái sự giảng sanh của mình, tiếp nối mình. Cũng giống như là một cái máy quạt máy, khi nó bị hư đi rồi là do, một là do ổ điện, mà giờ điện không hư mà do cái máy này hư. Còn cái máy này nó hư rồi thì cái chuyện của nó, mình muốn tháo ra mình xài được cái bộ phận nào đó, nó có thể hư cái quạt nhưng mà những cái bộ phận khác còn mình cứ sử dụng nó chả sao cả. Bà cô hiểu là nói này ha. Còn cái vấn đề tự tử, có nhiều người nói là mình chết kiểu nào thì mai mốt là 7 tuần nữa mình cứ chết, mình thấy như vậy. Thật sự ra cái đó là do các vị người ta, một phần có thể do kinh nghiệm hay là do suy đoán gì đó, người ta nói như vậy để có cái lý để mà chúng ta tụng cúng làm cái gì đó. Chứ còn quý vị biết là mình mà sau khi mất rồi, tùy theo cái nghiệp thiện hay là ác thì chúng ta tái sinh, chứ còn không có cái điều đó mình không dám nói là đúng sai, bởi vì mình chưa có thấy, chưa có biết, chưa có đi vào cái cõi đó thì làm sao mình dám xác định, phải không? Thì bây giờ thí dụ bây giờ mình có niềm tin đó một chút đi, nếu mình tin rằng á, mình mà tự vận mình chết thì mình sẽ thấy mình tự vận mình chết như vậy nhiều lần. Nếu sợ cái đó thì thôi đừng tự vận vậy cho nó khỏe. Có nhiều khi á, mình sống con kiến không dám nhiên. Vậy mà do một sự hiểu, ta hiểu lầm mà chứng minh cho mình trong sáng, mình tự mình giết mình.
không? Có nhiều khi á, cả đời này mình không ngán ai hết, tự nhiên một cái người nào đó mình nói họ không tin, mình đem mạng mình ra mình làm lời thề, tôi mà nói trật cái điều đó trời đánh hay là xe đụng gì vân vân, nó đâu có, mình đâu có cần phải mang cả cái mạng mình ra thề như vậy. Mà thường thường là mình mà nói chân thật chẳng cần thề, người ta tin mình là tốt, không tin là chuyện của người ta, chứ không có gì cái chuyện đó. Thề có nghĩa là mình có cái gì đó chưa có thật, cho nên mình đem lời thề để chứng minh. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? Dạ mời cô.
Quý vị có nghe rõ câu hỏi không ha? Câu hỏi thứ nhất là có người nói rằng mình phải thường xuyên niệm Phật để mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Có người thì nói rằng làm gì mình đạt tới cái chỗ đó, mong sao mà kiếp sau sanh làm người, sanh như một gia đình tốt để mình tu hành là quý lắm rồi. Thưa đại chúng là nếu mình nói ở trên cái phương diện cao thấp thì một người mà muốn tin rằng mình có khả năng thành Phật và mình đời mình tu để mình đi tới chỗ thành Phật, còn cái chuyện cái ý chí mà mình thành Phật đó là cái ý chí cao thượng, cái mục đích tối cùng của người tu. Còn cái chuyện mà mình muốn là như vậy nhưng mà chắc gì mình tu đời này mình thành Phật, cho nên mà cũng không cần phải đặt là chỉ mong sao kiếp sau mình được sanh vào nhà gọi là cũng được đi nếu mình nghĩ như vậy. Nhưng mà mình cho dù mình cứ trở đi trở lại như vậy, mình vẫn đặt cái mục đích cuối cùng của mình là gì? Giải thoát. Đó là ông bà nói ở cái mặt là theo tinh thần Đại Thừa là tu mà để mình tới thành Phật là tinh thần của gì? Đại Thừa. Còn tu mà không dám nhận mình là Phật, như kinh Pháp Hoa đó nói là cái giả cùng tử, không có dám nhận cha mình là cha, rồi mình không dám nhận mình là con nhà giàu, mà chỉ dám nhận mình là cái người đi hốt phân thôi. Kinh Pháp Hoa ổng thứ tư tính giải nói như vậy đó. Có một người nọ ổng gặp cái cha ruột của mình là một nhà giàu, không dám nhận, trọn đời chỉ muốn làm người hốt phân. Rồi một ngày nọ ông cha có kêu các người là tuyên bố đây là con của tôi là cha của hắn, lâu nay cha con thất lạc, bây giờ tôi gặp hắn nhưng mà tâm trí hắn hạ liệt, hắn chưa có dám nhận con nhà giàu, nhưng mà tôi xác định hắn đúng thật là con nhà giàu. thì cái đó là ý muốn nói rằng mình lúc nào cũng nhận mình là cái người thấp bé, không có dám đưa cái ý chí mình đến cái chỗ cao tổ đó. Nhưng mà ở đây á, có còn muốn nói một cái gần đó để cho đại chúng tôi thế nào gọi là luân hồi sanh tử. Chữ luân đó là một cái vòng, chữ hồi là đáo lại, sanh tử là sống chết, nghĩa là mỗi ngày mình cứ bị cái vòng sống chết nó xoay mình. Quý vị ngồi đây quý vị thoải mái, quý vị an lạc là gì? sống vui. Lát ra tới cửa thì phát hiện là xe mình bị tao quẹt. Vậy gì? Hết vui. Hồi nãy là sanh mà kia là tử không? Rồi mình vừa mình đi ra mà mình bị người ta hít ăn răng đó. Có thể là không kềm chế được cái sự bực nhọc của mình, là mình chửi bới cái người kia. Như vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày mình luân hồi sanh tử trong sáu nẻo: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đâu cần chết mình mới đi sáu cõi đó. Có những người sống sờ sờ trên thế gian này nhưng mà luôn đạo luân hồi, họ vẫn sanh ở trong này. Khi buồn, khi giận, giận quá mà la hét là Atula, phải không? Mà tâm mình thoải mái là thiên đường. Sống mà có tình có nghĩa là người, sống mà không biết ai hết là súc sanh. Ích kỷ là ngạ quỷ, phải không? Mà sống mà hung dữ tàn bạo là địa ngục. Như vậy thì trong sáu nẻo: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó cũng có mặt ở trong mỗi con người chúng ta. Bây giờ niệm Phật để mà thoát luân hồi sanh tử là sao? Là lúc nào tâm mình cũng nhớ Phật thì không bao giờ mình bị up and down, lên và xuống theo cái sự buồn giận. Mà lúc nào mà niệm đây có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chắc là chửi mình cái đó, Nam Mô Di Đà Phật, nó chửi con nó Phật này. Niệm Phật á, là nhớ Phật. Mà nhớ Phật là nhớ sự giác ngộ. Nhớ cái giác, bị Phật nghĩa là giác. Mà giác này đó là tỉnh, không có mê. Mà không mê thì mình vừa cái cơn giận nó vừa lên. Và mình thấy rằng nếu mình giận mình sẽ nói cái lời này là không đúng, thì mình nhớ Phật, nhớ Pháp. Câu một câu kinh nào giúp cho mình: ôi từ lâu ba chốn một hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn đó là gì? Tham, sân, si. Xưa nay con bị giam trong cái tù tội của tham, sân, si. Mà con hay phát nguyện là: ôi từ lâu ba chốn một hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Đây là giây phút để con thực hiện cái chuyện nguyền ra khỏi này. Người ta lôi con, người ta sắp sửa lôi con vào cái vòng sân si đó. Bây giờ con nhất định con không sân si theo họ. Thì là mình đã vượt luân hồi, được vượt sanh tử. Cho nên đó, sanh tử không phải là những cái hiện tượng đời lúc chết kêu là tử, sống sờ sờ gọi là sanh. Mà sanh tử là những cái trạng thái của tâm thức mình mỗi ngày: vui buồn, hờn giận. Quý vị có nghĩ có phải giận lên đập đồ đập cửa, tôi bỏ nhà này tôi đi, để trong ở một mình đâu đi thế này thế kia, mà ổng xuống nước chứ thôi được rồi, để tôi vô nấu cơm. Hồi nãy mình tử giờ mình sanh, rõ ràng không? Rồi ta giận mà tôi chỉ cần nhắc cái phone đó, không, tôi nhắc cái phone đó. Phải công nhận nhé, em giận nhìn cũng đẹp nữa, em đồ quỷ là thôi xong hết. Quý vị thấy rõ ràng mình sanh tử mỗi ngày không? Vậy thì cái sanh tử mà cái danh từ chúng ta đừng nói, không phải là nằm đó. Cái tử đó là một lần ai cũng sẽ tới. Cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Cái chết đó ai cũng sẽ chết, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái chết mà phải thường xuyên chết. Đó là gì? Chết đi những con người xấu, những cái dở, những cái tật của mình. Ví dụ như là 10 năm trước, cái anh này anh sống, anh không biết thương người, anh rất là làm khổ người. Một ngày nọ anh thấu đáo được cái đạo lý, anh sống, anh thay đổi cách sống. Gặp ảnh cũng là ảnh thôi, nhưng mà nói năm này, 10 năm trước chết ngắt, bây giờ năm này là năm của anh mới. Tại con người đó đã lột xác, đã lột xác rồi. Cho nên quý vị nhớ, ở trong Tây Du Ký nó có cái câu chuyện là Bạch Cốt Tinh. Tôn Ngộ Không đánh chết Bạch Cốt Tinh, một con yêu mà là một bộ xương, và đánh nó chết nó vẫn sống dậy, đánh nó chết nó vẫn sống dậy. Thì con người của mình cũng vậy chứ gì đó. Mình cũng có một bộ cốt tinh, mình cũng giận xong rồi mình xin lỗi. Rồi xong ngày hôm sau hứa, mà lúc mà mình xin lỗi mình hứa đủ thứ đó, mà rồi cũng sao, cũng tiếc nói. Thì rõ ràng
mình phải có một cái thiết bản của ngộ không. Thiết bản đó là gì? Là ý chí. Ngộ không là trí tuệ. Người có trí tuệ cầm được cái thiết bản đó phải đập chết cái bạch cốt đó, đừng để nó sinh. Nó không hiện hình như một con người, nhưng mà nó lãng vãng là một cái bóng, một bộ xương, mà nó làm khổ mình mà. Nè, một cái người ta chọc mình giận, họ đi về mất tiếng rồi, họ không hiện hình trước mặt mình nữa, nhưng mà hình ảnh của họ mình nhớ rồi. Mỗi lần mà nhắc tới nó đừng có nhắc tới cái con này, đừng có nhắc tới cái thằng đó nghe không? Đó, rõ ràng không? Ý chí mình ở đâu, ngộ không mình ở đâu, mà mình không ngộ được cái chỗ không của tất cả. Mà mình ngộ được cái không của tất cả thì mình cũng không, người đó cũng không. Thì cuốn chi một câu nói, một cái hành động, phải không? Mà ngộ được cái không đó là người có trí. Mà người có trí thì có cái thiết bản, cái cây sắt đó. Mà có cây sắt đó rồi đó, họ uyển chuyển, họ sống trong đời. Muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ. Cho nên ngộ không cầm cái thiết bản lên biểu nhỏ là nó nhỏ, nhỏ nữa là nó nhỏ, nhét vô lỗ tai. Hoặc khi nào cần cầm cái thiết bản đó ra mà xong. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Rồi có những cái đoạn ngộ không dứt một cộng lông, thổi cái phù nó ra cái nhà. Ngộ không dứt một cộng lông, thổi cái phù nó ra cái chợ. Thí dụ vậy đó. Nếu mình biết sống, một sợi lông cũng làm nên sự việc. Một câu nói của mình cũng có thể làm hưng thịnh một quốc gia, một cái gia đình. Một câu nói mình cũng có thể làm đổ vỡ càn khôn, dù có khi nó chỉ nhỏ bằng như một sợi. Cho nên Tây Du Ký, cái bộ truyện Tây Du Ký là một, cả một cái đạo lý ở trong đó, chứ không phải là một câu chuyện bình thường để chúng ta đọc giải trí cho vui, mà bàn bạc trong từng câu chuyện, từng nhân vật trong đó là mình trong đó. Mình có cái ham ăn ham ngủ của bát giới không? Ham danh, ham lợi, ham tiền, ham đủ thứ của bát giới không? Rồi mình có những lúc trí tuệ mình vững cháy, thấy tà thấy chánh của bộ không không? Rồi có những lúc nào mình si mê không biết gì hết của bộ tịnh không? Rồi có những lúc nào mình sống thuần chất của một con người của ông Đường Tam Tạng không? Tham sân si là một là tượng trưng cho con khỉ, con heo và cái ông bộ tịnh đó. Mà ba cái nhân vật đó là đệ tử của Huyền Trang. Mình là Huyền Trang, là một con người bình thường. Nhưng mà trong con người bình thường có ba đứa đệ tử tham sân si. Bây giờ muốn đi thỉnh kinh, tức là muốn hướng mình tới cái chỗ tốt, chỗ đẹp, thì phải dẫn ba đứa tham sân si chung theo. Quý vị đi vô chùa tham sân si nó có đi theo không? Không khéo thì nó có hoàn thành ở trong chùa không? Chắc gì trong chùa mà không tham sân si. Nếu mình không biết độ với đứa đệ tử đó, mà độ nó đến mức độ nào mà nó gặp Phật Tổ Như Lai, nó thành Phật hết thì quý vị hiểu ý chỗ đó. Cho nên đó, trong nhà Phật hay dùng cái từ là mình phải tu làm sao để thoát ly sanh tử. Thật sự ra vẫn sống vẫn chết đó, nhưng mà bây giờ không khổ vì sống chết nữa, vì mình biết nó quá, mình biết được cái bản chất của nó rồi. Cho nên các vị mà người ta phải biết được nó, người ta nói sao biết không? À, sống như là đắp chân lông, chết như là cởi áo ngà. Mình sống mỗi ngày á, mình phải mặc áo để cho nó ấm. Có nghĩa là sống thì cần ăn, cần mặc, cần nói, cần bình thường vậy đó. Sống như đắp chân lông. Nhưng mà ta lúc chết rồi có phải là bỏ hết tất cả không? Thì chết như cởi áo hạ, nóng quá thì phải cởi ra thôi. Thì tới lúc chết thì buông hết tất cả. Cái người mà người ta tự tại đến cái mức là người ta lấy cái hình ảnh là sống như đắp chân lông. Chân lông tức là cái chân, cái mềm đó, đúng không? Mà chết thì như cởi một chiếc áo nhẹ nhàng. Mà chúng ta cũng vậy. Niệm Phật nghĩa là nhớ là tỉnh, mà tỉnh thì không mê, mà không mê thì cuộc đời nó thịnh, nó suy, nó làm mình buồn vô khổ lụy. Cho nên lúc nào mình cũng có niết bàn. Người ta hay đăng báo được tin cụ bà gì đó vừa mất hết, sớm cầu nguyện cho hương linh cụ bà sớm về cõi niết bàn. Cái câu đó nói nghe chân có đâu mà tới, đâu có chỗ nào tên là niết bàn đâu mà tới. Mà niết bàn là trạng thái của tâm. Ngay khi mình sống mình phải có niết bàn. Cho nên mai mốt gặp nhau mà chúc nhau, chúc chị lúc nào cũng có niết bàn thì phải mừng. Tôi chết tôi nào mà đi niết bàn. Niết bàn là trạng thái của sự vắng lặng đau khổ.
chữ niết là không, chữ bàn là tham. Những cái gì mà nó tiêu cực là bàn, thì nó âm từ tiếng Phạn là nơ ra nè. Nơ là nô, không, nơ là nô. Vana là greed, không tham là niết bàn, không sân là niết bàn, không si là niết bàn, không giận là niết bàn, không hờn là niết bàn, không ganh là niết bàn. Vậy thì lúc nào mình bớt được cái đó là mình có niết bàn, tùy theo cái mức độ tu của mình, niết bàn nhiều hay ít. Mà người nào mà không có gì hết thì có nát bàn chứ không có niết bàn. Mình tu thì mình có niết bàn, cho nên đừng sợ lỡ ai gặp mình chúc mình năm mới, chúc chị luôn luôn có niết bàn, nghĩa là mình tu cao, phải không? Mình thấy cái gì mà, ví dụ như mình khát nước, người ta cho mình một miếng nước, trời ơi, uống vô mà nói theo cái danh từ mà diễn tả cái mà hết khát, câu gì ha, đã khát đó. Đó. Thì cái chữ mà đã khát có nghĩa là lúc đó cái sự khát của mình nó hết rồi, nó được giải tỏa rồi. Bây giờ có bà nói một cách gọi là thực tế là, ví dụ như hôm nào mình đi một đoạn đường dài mà mình cần đi vệ sinh, đi giải mà không có chỗ, chịu đựng kiểu niết đến cái chỗ đó, nó có cái rest area, tắp vô nhẹ nhàng rồi ra sao, trời ơi, bây giờ tôi biết niết bàn là gì rồi. Quý vị hiểu biết chỗ đó không? Là khi mà tâm mình buông xả được một cái nặng nề, cái chịu nặng trong lòng mình, lúc đó tâm mình nó nhẹ, niết bàn. Cho nên đó, quý vị đừng có ngại là mấy cái ví dụ người ta nói như vậy đó. Bây giờ Phật tử là tu, mình ví dụ người ta tu là tu lơ tơ mơ, tu lơ tơ mơ mà phía sau mà tôi trở lại làm người mà được vô trong gia đình chánh tính tam bảo cũng là một cái điều vui này. Nhưng mà nếu mà mình có cầu cái ý chí là tu tu để tôi thoát luân hồi sanh tử, cũng không có gì quá đáng, cũng không có gì nó làm gì mình được cái đó mà để rồi mình không được. Ví dụ nè, một đứa con của mình nó tới, nó nói má, mai mốt con muốn làm bác sĩ, mà lúc đó nó mới có 5 tuổi. Không lẽ mày bác sĩ gì, loài sĩ thì có gì bác sĩ. Tức là lúc nào mình cũng chìm cái ý chí của một đứa nhỏ xuống. Ồ, tốt thật, vậy là con phải làm. Mình đúng, ung đúc cái tinh thần đó. Cho nên người Phật tử, mình phải phát tâm mình tới cái chỗ cao thượng. Nè, tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành để làm gì? Phá lòng vô thường. Tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Rõ ràng không? Ngày nào mình cũng đọc câu đó để nhắc mình mà. Tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thường. Mình mà thể nhập được cái đạo đó rồi, tâm mình đi tới chỗ cao thượng, chứ không có hạ liệt. Cha biết con mình ý chí hạ liệt, không muốn đi lên, mà mình muốn đi lên là tốt. Cho nên một người tu là mình muốn đưa tâm mình đi đến cái chỗ là một cái chân trời cao được. Cho nên người ta mới diễn đạt cái hình ảnh của người tu: phù xuất gia giả, pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phạm là một cái người tu, một bước chân mình bước đi phải đi tới một phương trời cao rộng, chứ không thể đấy. Tôi bước chân vô chùa tại vì lúc này thất nghiệp không có tiền nữa. Tôi đó không phải là bước chân tới chân trời cao rộng. Rồi bữa nào mà ở ngoài có rớt là nhảy ra. Tôi bước chân vô chùa là bởi vì tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Mai mốt tìm được một người nào không phụ mình cái mình đi ra sao? Đó, thành thử là phù xuất gia giả, pháp túc sư phương, tâm hình dị tục. Bước một bước chân đi tu rồi thì cái tâm của mình và cái tướng của mình nó phải khác với người đời. Như vậy mình mới có đủ khả năng thiệu long thánh chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh hưng thịnh để mà trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, như cái bài hát của anh Tuấn Anh này. Đó là mình làm được như vậy, gọi là báo bốn ơn đó. Ơn của quốc gia, ơn của cha mẹ, ơn của thầy tổ, ơn của chúng sanh, bạc tế tam hữu, cứu độ cho ta.
Vậy thì bây giờ quý vị cứ phát khởi tu để dứt luân hồi sanh tử. Chữ dứt này là để mình không còn khổ đau với sự sống chết thay đổi trong cuộc đời. Người ta mới chào mình mà người ta đã ra đi, vì người ta trên đường đi người ta có tai nạn. Cuộc đời này là quý vị ở nước Mỹ là quý vị nghe biết bao nhiêu những tin tức như vậy. Thì mỗi một lần mình nghe những cái tin như vậy có phải là một tiếng chuông để nhắc nhở mình? Rồi cộng thêm đó, bây giờ Pháp Hòa nói ha, năm ngoái Pháp Hòa qua đây vẫn gặp bà cụ, năm nay gặp lại thấy bà vẫn khỏe như vậy, thì bà có niết bàn không?
Không niết bàn.
Cỡ tuổi này nhiều khi đã đi mất đất rồi, không? Còn mình còn có mặt ở đây thôi niết bàn. Pháp Hòa có một ông cụ năm đó ông 90 mấy tuổi, 96, 97 tuổi, thì Pháp Hòa hỏi thăm ông khỏe không, ông trả lời câu chân lý đó. Tuổi này rồi sống tính theo ngày chứ không tính theo tháng năm gì nữa, được ngày nào là mừng ngày đó, sống tính theo ngày. Ông cụ này có niết bàn, sáng mở mắt ra thấy ồ tốt quá, tôi còn sống này, thì tự mình đưa tâm mình lên cái chỗ cao thượng liền, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Không có để nhân, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để giận hờn, sao vậy nó khổ. Mà quý vị thấy là trong tâm mình, thí dụ như trong người của mình á, cảm uống thuốc cảm mà nó dứt cảm luôn á, sướng hơn là hết thì không hết, bệnh nặng thì không bệnh nặng, mà lâu lâu nó cứ kho, nó ngứa cổ, nó sổ mũi, nó cứ cái cảm nó không dứt, nó cứ dây dưa khổ không?
Khổ.
Cũng như thế, tâm mình còn hờn giận buồn phiền nó dính ở trong lòng mình, cũng có niết bàn vậy mà chút chút thôi. Mình phải có một niết bàn gọi là gì, tối hậu của mình là niết bàn chân thật. Cho nên cái chữ mà niệm Phật để dứt luân hồi sanh tử, người không nhớ Phật là không tỉnh giác, mà không tỉnh giác thì bị cuộc đời lên xuống vui buồn hờn giận được mất hơn thua, nó làm khổ mình trọn một ngày trọn một tháng. Còn lúc nào mình tâm mình cũng tỉnh cũng giác thì nó không làm được gì nữa, mình vẫn sống trong, ví dụ như là mỗi ngày đói thì mình ăn, ăn thì nó phải no, mà no thì lát nó phải trả ra, có gì khổ. Không lẽ lúc ăn uống trà sướng quá mà tới hồi đi xả bực bội ghê. Nhờ xả ra thì mới làm gì nữa, mới có ăn nữa, đâu có ai khổ gì mấy cái chuyện đó đâu. Rồi quý vị đi ra đường, quý vị thấy đèn đỏ thì quý vị dừng, thấy đèn xanh thì đi, thấy đèn vàng thì chậm, thấy bảng stop thì ngưng, có khổ không? Không có khổ gì hết. Mình cũng như vậy, tu sao mà đến cái mức độ cuộc đời này những cái biến chuyển như vậy, biết nó rất rõ, buồn có thể có nhưng đừng có khổ. Phải buồn là con người phải buồn đó, nhưng mà không có để cho nó làm khổ mình. Vậy cô Phật tử, cô hỏi cái câu đó, cô có Pháp Hòa có giải được cho cô chút chút nào không? Bây giờ cô đừng có lo là ai đúng ai sai. Mình phải hiểu cái chỗ cao hơn thì mình đưa cái tâm mình tới cái chỗ cao thượng. Một câu hỏi nữa là mình nghĩ nếu ai có. Ở đây có một câu hỏi nè, quý vị có nghe không? Chừng nào mà được đi ăn? Có câu hỏi gì không? Nè thôi thì niệm già mời cô.
Dạ, thưa thầy, theo bài giảng của thầy lúc nãy đầu, thầy giảng là mình phải giữ vững niềm tin, mình tin tam bảo Phật pháp tăng, mình giữ vững niềm tin như vậy á, cộng thêm với lại sự hiểu biết của mình về đạo Phật đó, là mình phải hiểu về vấn đề nhân quả. Thì con thấy là tất cả các thầy đều giảng về nhân quả cho Phật tử nghe, nhưng mà sao con thấy đa số con tới những chùa của Việt Nam mình thì con thấy mấy thầy vẫn hướng dẫn Phật tử những cái buổi cuốn chẳng hạn là cuốn sao Thì như vậy nó có phù hợp với lại vấn đề nhân quả không sao? Và nếu mà như vậy thì mấy thầy là giảm về nhân quả cho Phật tử nghe, nhưng mà hướng dẫn Phật tử cúng sao, thì như vậy là có làm lạc lối trong cái vấn đề tạo cái niềm tin cho Phật tử.
Quý vị nghe rõ câu hỏi này ha. Bây giờ cái vấn đề cúng sao nó không nằm trong đạo Phật. Đạo Phật không cúng sao. Vì sao không cúng? Bởi vì mỗi lần mình té, ta lại hỏi mình chỉ có sao không? Mình nói dạ không có sao. Không có sao hết chị cúng. Nhưng bây giờ nếu như mình không cúng, nếu cúng là mình tùy thuận Phật tử. Vì cái nhu cầu người ta muốn cúng, ta sợ xui ta cúng. Nhưng nếu mình không nhận mình cúng thì người ta sẽ đi tìm những cái nơi khác mà không phải chùa chiền, thì người ta sẽ bị lợi dụng đức tin để người ta bị lật tiền, người ta đã bị mê lầm lại càng mê lầm hơn nữa. Bây giờ mình lợi dụng cái niềm tin đó, lợi dụng họ mê tín, nhưng mà chuyển cho họ nhân quả kiểu khác. Bây giờ á, nếu như mà họ sợ bệnh, sợ khổ, thì lên chùa mình cúng cho họ, nhưng mà có cúng gì đâu, tụng kinh. Nhưng mà trong kinh giải nè, người nào muốn giàu có thì phải bố thí, người nào muốn bớt bệnh tật thì phải thường cho người khác thuốc men, những cái người nghèo đó. Tức là họ sợ bệnh tật phải nhờ mình cúng, nhưng mình lợi dụng cái đó, mình cúng cái trong họ đọc trong đó, mình chuyển nhân quả cho họ. Họ biết bố thí và họ gieo nhân thì nhất định họ có cái quả là họ được cái phước đó. Cô kêu hiểu là đó không? Giống như là một cái đứa con của mình, nó tới nó nói má, con muốn làm cái này, con muốn làm cái kia. Mình biết nó đâu có làm được giống mình đâu, nhưng mình vẫn ngồi đó, mình dạy nó làm những cái gì mà trong khả năng của nó có thể làm. Bây giờ nếu mà mình bác nó, mình nói là chùa không có cúng sao, quý vị muốn sao chứ chùa khác cúng, thì đa số là những cái đình, cái miễu, cái nơi nào đó mà có lợi dụng mấy người này làm cúng một cái bộ buổi cúng sao, giờ là mấy trăm đô, mấy ngàn đô, rồi giả bộ nói họ bị xui cái này, làm tiền họ biết bao nhiêu, lại càng lệch lạc hơn nữa. Họ đã mê lầm, họ lại càng mê lầm. Rồi thôi bây giờ cậu không được, tôi ăn muốn cúng, tôi cúng chạy. Nhưng mà vô cúng có tội gì đâu, không? Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Cũng xong nói cho ông nghe. Còn biết sáu thời là gì? Sáu thời là sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình á, mình biết kèm, mình biết thúc liễm nó, mình không có tạo những cái lỗi lầm thì đêm ngày sáu thời thường an lành. Tất cả các thời của mình, tức mình chỉ cho họ, vì mình lợi dụng cái sở tội của họ mà mình hướng dẫn cho họ làm lành, làm thiện để chuyển nhân quả cho họ. Còn không thì họ không có, họ sẽ đi xa. Cho nên thưa đại chúng, trong cái mười hạnh của Phổ Hiền có một câu như thế này: cửu giả hàng thuận chúng sanh. Quý vị nhớ không? Cái câu đó, hàng thuận đâu có phải là chúng sanh biểu mình cười là cười, biểu mình khóc là khóc. Tôi chỉ hàng thuận cái gì làm thiện thôi. Ví dụ như ta nói chị, em muốn ăn chay quá mà tháng này em kẹt quá em không có nấu được, chị có thể giúp nấu chay cho em được không? À, em ăn chay, tôi nấu cho em. Hàng thuận chúng sanh, người ta muốn làm cái điều lành mà mình không thuận thì nó uổng đi. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi chiều chủ nhật ở chùa đó còn gì ăn, nhiều chiều chủ nhật chùa không có đồ ăn rồi. Vậy mà Phật tử gọi tới hỏi thầy chùa còn đồ chay không thầy? Hết, Phó Phật nó còn. Trong khi mà họ đi lên chùa là Phó Phật xuống bếp qua nữa. Để cho mình chờ một người mà người ta gọi mình, người ta muốn ăn chay là mình mừng rồi. Chứ thầy hỏi thầy chùa còn thịt không? Ở chùa còn đồ chay, mình nói dạ hết đồ chay rồi. Thì nó thôi, nếu vậy thôi con ra ngoài con ăn. Thì uống đi. Nói có. Trong khi họ chạy lên chùa, cách thời gian 10-15 phút họ lên chùa là có bà chạy xuống bếp kiếm cái gì nấu lẹ cho họ để họ có miếng chay, bây giờ họ ăn.
Thì như vậy quý vị biết hồi nhỏ Phong Hòa có chơi với mấy đứa trong xóm, thì mấy đứa này rủ Hòa đi chơi. Hòa nói tao tụi bay muốn chơi với tao, tụi bay phải tụng kinh trước tao mới đi. Bắt mấy đứa vô tụng kinh chung. Nói mày có áo tràng tao không có, nên mày có áo dài không? Kêu mấy đứa về mặc áo dài lên. Đứa áo dài đỏ, đứa áo dài hồng, dài xanh gì, kéo lên nhà tụng một thời kinh rồi muốn chơi gì chơi. Xong rồi chiều á, chỗ nào có đám có bà rủ mấy đứa đi, dẫn nguyên một đám con nít trong xóm đi tụng đám này. Bây giờ 30 năm sau nó vẫn nhớ những ngày đó. Có một em đó, nó ở San Jose, vợ lấy chồng San Jose 30 năm rồi. Một ngày nào nó gọi tới Phong Hòa, nó nói dạ thưa thầy, tôi muốn tìm một cái thầy mà hồi nhỏ ông tên đó ông hay dẫn tụi tôi, nó biết Phong Hòa rồi đó, nhưng mà nó chọc Phong Hòa vậy đó, mà Phong Hòa nhận ra tiếng cái đứa đó. 30 năm mà vẫn nhận ra tiếng đó. Phong Hòa hỏi đích thân nó luôn, nó nói trời sao thầy hay vậy, 30 năm mà vẫn nhớ tên. Rồi một người khác ở bên Đài Loan, có một lần nói con mà Phong Hòa với cái người đó khóc trên phone, là việc kể lại những cái kỷ niệm mà hồi xưa mình đi tụng kinh với nhau. Thành thử ra thế này, chúng hàng thượng chúng sanh, nghĩa là cái gì người ta làm thiện, người ta muốn, thì mình nên hàng thượng để cho người ta được cái phần đó. Mà cuộc đời của bà thấy là rõ ràng, Phong Hòa mà ao ước một cái gì mà thiện lành thì tự nhiên cái đó nó đến với mình một cách hay màu nhiệm lạ lùng. Hồi qua Canada đâu có tiền mua chuông mua mỏ gì đâu, tự nhiên có cái chú đó, chú nói với chị nói chị hai, tôi thấy trên chùa có cái chú nhỏ đó, chú cũng giỏi lắm, mà chị hỏi cái chú thích gì mình tặng. Đúng ngay lúc mình đang thích cái bộ chuông mỏ. Hồi nhỏ và có bà cụ đó chết ngay đêm 30 Tết, đâu có mời thầy nào được đâu, thầy đâu có chùa nào mà lắm mà đi tụng kinh đám tang 30 Tết đâu. Trời kẹt quá, giờ không mời được thầy sao? Họ nhớ trực lại là trong số mình có thằng nhỏ, lúc đó còn mới có 11 tuổi, họ đang họ rước Phong Hòa đi đám. Phong Hòa nhận cái đám đó tụng nguyên xô luôn á, từ nhập điểm cho đến cúng cơm rồi đi chôn. 11 tuổi tụng xong, họ hỏi Phong Hòa chứ bây giờ con muốn cái gì. Phong Hòa nói dạ con không có muốn gì hết, con chỉ muốn một cái áo tràng với bộ chuông mỏ. Thì cái gia chủ đó họ sắm cho Phong Hòa được một cái áo tràng màu lam 1 thước 7 đúng. Bây giờ Phong Hòa vẫn còn giữ cái áo với một cái bộ chuông. Phong Hòa có cái hình Phật Di Đà, không có tiền mua khuôn. Quý vị biết làm gì? Đi đổ bánh khọt mướn cho người ta. Bà hàng xóm bà bán bánh khọt đó. Rồi cái thì bà múc bánh khọt ra dĩa và bán cho người ta. Phong Hòa cầm cái cây đũa mà chọc chọc cái dầu á, chọc 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 về cái là bả đổ vô, rồi mình cho nhân rồi mình đậy nắp rồi vậy đó. Mấy tuần lễ sau họ hỏi hôm nay con phụ bà, giờ bà con muốn cái gì? Nói dạ con không muốn gì hết, con chỉ muốn có một cái khuôn hình để con thờ Phật. Bà đi vô trong nhà bà nhìn giáo giác có cái hình bà đang treo, bà lột xuống bà đưa cái khuôn cho con bà thờ Phật. Thì có bà nói như vậy để thương với đại chúng là trong Phong Hòa nghĩ rằng cái gì mà mình khởi tâm không bằng cái thiện lành thì mình sẽ được cái sự cái ủng hộ của người khác. Mà điều đó đúng, quý vị mà muốn thấy người ta khổ mà quý vị nói với bạn thôi, tôi thấy ở xóm tôi có cái gia đình nó nghèo quá, tôi muốn giúp cho họ, thì bạn của mình ít nhiều gì cũng sẽ phụ với mình 5-10 đồng chứ ai mà không hết. Không, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là trong Phật giáo nói nhân quả là chỉ rõ cho người ta thấy nhân thế quả, nhưng nếu người ta bị mê lầm nhân quả, không chịu gieo nhân mà cứ muốn hưởng quả, thì mình vẫn không bác họ, mình vẫn nhẹ nhàng dẫn họ vào một cái đạo lý để chỉ cho họ tạo nhân, mà trong cái nhẹ nhàng chính họ cũng không biết là họ đang chuyển nhân chuyển quả bằng cái hình thức. Quý con hiểu không? Như là Phật
Thưa đại chúng, là hôm nay thật sự là một cái buổi chiều đầy lỷ lạc. Phong Hòa không nghĩ là mình sẽ gặp quý vị đông đảo như thế này. Thì nãy giờ trải qua 2 giờ một chúng ta sinh hoạt, thì Phong Hòa nghĩ là cũng đủ để cho cái buổi tối hôm nay. Xin trước hết là thay mặt đại chúng cảm ơn cô Nhật Yên và gia đình, ông xã cô nãy, người Mỹ, 2 người con đã ủng hộ cho cô. Hồi nãy ông nghe ông chào Phong Hòa, thì Phong Hòa mới nói là chúng tôi rất cảm ơn ông và các con ông đã cho chúng tôi được một cái buổi chiều gặp mặt như thế này tại nhà của ông. Thì ông mới giỡn, ông biết ông nói sao. I want to make my girl happy. My girl là ai? Vợ của ông. Chúng tôi là tại vì cô Nhật Y á, cổ mỗi lần mà tập hợp đại chúng huynh đệ như vậy là cổ rất là vui. Cho nên là có lẽ là cô cũng nói là ồ, ông cũng thấy là sức khỏe của cô cũng không được tốt, mà cô ở nhà buồn, lâu lâu có một cuộc gặp mặt như vậy đó. Thì Phong Hòa cũng đùa lại, Phong Hòa nói she like crowd, cô này thích ồn ào lắm. Thì cảm ơn cô, cảm ơn gia đình đã tạo cái duyên cho tất cả chúng ta buổi chiều hôm nay. Và thưa đại chúng, hôm nay cũng không dám gọi là giảng kinh thuyết pháp, chỉ là một buổi chiều gặp nhau để ôn lại những cái lời Phật dạy, để nhắc nhở chúng ta thêm một chút nữa trên bước đường tu học. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe an lành, và trong khi sinh hoạt chúng quý vị nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hành thiện cho Ngài Như Lai Phật.
Dạ Di Đà Phật, dạ, chúng con có một món ăn rất là đặc biệt mà con xin giữ bí mật tại sao ngoài xã hội đó. Con xin đại chúng hoan hỷ mình đi ra ngoài có tới cô đã sẵn sàng múc cho mình. Con cũng xin ý kiến là quý u 60, 70, 80 đó, mình cẩn thận tại nước nó nóng á, có thể là quý vị nào bên đại sinh mà trẻ đó, mình nhường nếu có cơ hội mình nhường cho quý u đó có chỗ để mà để cái tô bún á. À, như là Phật.
Bây giờ mình hào hướng cái mình giải nghĩ nha. Đủ duyên thì mai gặp đại chúng sáng ở thiền đường Ngài Từ, hoặc là buổi tối ở chùa Long Hạnh. Nguyện